Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 25 tháng 3 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đệ chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Số 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sanh tử là đại sự, trích trong văn sao Tam Biên. Lúc mạng sắp hết, tứ đại chia lìa, mọi khổ đều nhóm. Nếu chẳng phải từ lâu đã chứng tam muội, thật sự chẳng dễ gì đắc lực được. Huống chi quyến thuộc chẳng am hiểu lợi hại, thường vì tình cảm thế tục mà phá hoại chánh niệm. Do vậy sức chúng xã được thành lập. Ấy là vì đang trong lúc ấy, nếu hạnh nhân được phù trợ bằng khai thị hướng dẫn, sẽ sanh tâm vui mừng hoan hỷ, lòng thảm ái chấm dứt, tai nghe danh hiệu Phật, tâm duyên theo cảnh Phật, sẽ tự có thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ví như kẻ yếu muốn lên núi cao, đằng trước có người lôi, sau lưng có kẻ đẩy, hai bên có người xốc nách dịu đi, sẽ tự chẳng đến nỗi bỏ cuộc dưới chừng. Dẫu cho kẻ lúc bình thường cho chẳng hề nghe đến Phật Pháp, lâm chung được thiện tri thức chỉ dạy liền sanh tính tâm, lại được chư niệm Phật hiệu khiến cho người ấy theo tiếng niệm của đại chúng mà niệm ra tiếng hoặc niệm thầm trong tâm. Nếu được chư niệm đúng pháp, không có hết thảy những chuyện phá hoại chánh niệm, thì cũng có thể vãng sanh. Do Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, do pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, do chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, nên được lợi ích thù thắng ấy. Nguyện những ai làm con cháu và các quyến thuộc cùng hàng phụ mẫu vân vân đều biết nghe này, cùng hành theo đó thì mới gọi là chân từ hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu người thân vậy. Tạm giới không đâu chẳng phải là quấn trò, chúng sanh trong lục đạo đều là kẻ nghèo cùng, tùy hứng chịu khổ vui tạm thời sai khác, nhưng hết vui sẽ tới khổ, rốt cuộc chẳng phải là chỗ an thâm lập mạng rốt ráo. Do vậy Đức Thích Ca Thế Tôn ta đặc biệt lưu lòng thương xót, thì hiện giảng sanh trong thế gian, thì hiện thành chánh giác, tùy theo căn cơ chúng sanh nói đủ mọi pháp, khiến cho khắp các chúng sanh đều theo đường về nhà, dẫn lãnh của gia bảo vĩnh viễn hưởng an lạc. Nhưng các phúc ấy mỗi pháp lợi hại cho một loại căn cơ, lại chẳng dễ tu tập. Dẫu tu cũng có thể lìa thoát sinh tử ngay trong đời này, bởi hoàn toàn cậy vào sức giới định huệ của chính mình để đoạn hoặc chứng chân thì mới thoát khỏi sinh tử. Chúng sanh đều mặc pháp khó lòng chúng mong được, cho lòng đại từ bi Đức Như Lai lại bày ra một pháp môn đặc biệt, đó là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để những người đã đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tự lực mau chứng Bồ Đề, kẻ chưa đoạn hoặc sẽ nương vào Phật tự lực liền thoát sanh tử. Thích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lời căn lẫn độn căn, thượng thánh hàng phàm cùng nương về, kẻ mới phát tâm đến người tu lâu đều cùng tiến. Pháp môn này không nói gì phàm phu đầy dĩ phiền não nên chuyên tu. Ngay cả bậc đặng giác Bồ Tát sắp thành Phật cũng cần phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng dẫn về cực lạc thì mới có thể viên thành Phật quả. Pháp môn lớn lao như hư không chứ đừng rộng khắp. Pháp môn lợi ích như mùa xuân, khiến cho khắp mọi loài sinh trưởng, trọn cả kiếp tán dương cũng khó lòng cùng tầng. Câu chuyện do niệm Phật mà được vãng sanh của cư sĩ Đường Thế Lương trích trong Bổn Chúng Vãng Sanh. Đường Thế Lương sống vào đời Tống, người Cối Kê, giữ giới nghiêm cẩn, siêng năng niệm Phật. Về già, ông bị bệnh nhưng vẫn không dừng niệm Phật. Ông tụng kinh A Di Đà hơn 10 vạn lần. Một hôm, ông nói với người già rằng: "Phật đến rước tôi." Nói xong, ông liền lễ Phật và ngồi ngay ngắn, rồi qua đời. Bây giờ có một người tên Lợi Hành nghỉ qua đêm trong núi Đạo Vị. nằm mộng thấy ở phía tây có ánh sáng lạ và tràng phan hoa đẹp nhạc trời, đồng thời nghe trên hư không có tiếng bầu rằng đường Thái Lương đã vãng sanh tịnh độ. 2. Tổ xương Ấn Quang Khai Thị về phóng sanh chích trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư gửi hội phóng sanh ở Đại Đồng Tuyền Châu. Phóng sanh là lấy việc đề xướng kiên giết bảo vệ sinh mạng làm gốc, phàm những ai nhập hội đều nên ăn chay thì mới có thể đem lợi ích của việc ăn chay báo cùng hết thảy mọi người. Dẫu không thể làm cho ai nấy đều thuận theo, nhưng do các vị trong quý hội đều là bậc quân tử đức dày thực hành ăn chay nên người ta cũng tự nhiên ngầm bị cảm hóa mà thay đổi, đều không còn sát sanh, không còn ăn thịt nữa. Nếu cứ ăn thịt như cũ thì công đức phóng sanh vẫn chẳng thể nghi bằng, nhưng vẫn tự mâu thuẫn với hạnh mình đang làm, vẫn là chẳng ý thiếu đạo, từ bi, trung hậu, khoan thứ để thực hành vậy. Huống hồ là muốn cho những ai thấy nghe sẽ ngầm được cảm hóa, thay đổi ư? Quan chẳng có đạo đức, tài lực gì chẳng thể giúp gì cho nghĩa cử tốt lành của quý hội, kính dân tấm lòng vô thành để bố thí. Nạn bệnh đau trong xã hội loài người ước chừng cứ khoảng 10 năm lại xảy ra một lần, hoặc giả cũng có thể là nhiều năm một lần. Nhưng trong thế giới của súc vật mà xét thì hầu như không một kỳ nào là không có. Chỉ ngay trong lúc gà vừa gáy sáng đã có vô số những kẻ đồ tệ ác tâm tay cầm dao sắc lôi dắt súc vật đến nơi giết mổ hung hăng trói chặt. Lúc bây giờ những con vật ấy đều tự biết đại nạn đã tới rồi, kiểu la vùng vẫy kinh trời động đất, nhưng chẳng được ai cứu vớt. Đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy toàn là quỷ dữ la sát mang mặt người, xé ngực môi tim lôi ruột gan móc phèo phổi vân vân. Tiếng kêu thét bi ai còn chưa dứt lại bị ném thẳng vào nồi nước sôi, chịu đau đớn khổ sở không cùng. Cứ như thế chỉ trong thời gian chốc lát chưa đầy nửa khắc, khắp cõi thế giới này đã không có biết bao nhiêu vạn vạn sinh linh toàn thân phân rã, đầu một nơi chân một nẻo, xương thịt ruột gan bày ra la liệt. Nếu gom hết thân xác những con vật kia ắt phải chất chồng hơn núi cao, máu của chúng đổ ra ắt có thể nhuộm cả những dòng sông rồng. Xem qua tình trạng thảm thương của chúng nó thật không khác cảnh chiến tranh hãm thành tận xác. Lắng nghe tiếng kêu thét bi thương của chúng nó thật chấn động như sấm sét bên tai, tạo ra vô số những nghiệp ác ghê gớm như vậy. Chung quy cũng chỉ từ một nguyên nhân duy nhất là thói ăn thịt của con người chúng ta. Cho nên tội lỗi của việc ăn thịt chưa cảm quả báo cũng không thể nhẹ. Người đời thường nói, tôi chẳng làm điều xấu gì ác, việc gì lại phải ăn chay. Thằng ơi, đâu biết rằng trong lúc các người yên ổn trên giường êm đệm ấm thì có biết bao kẻ vốn không quen không biết, nhưng đã vì các người mà tạo ra ác nghiệp giết hại chúng sanh rất nặng nề, chỉ để có món thịt trong bữa ăn của các người mà thôi. Cho nên chỉ riêng việc ăn chay đã là một phong thái thanh tịnh cao quý. Đối với người chưa giữ giới không giết hại tất nhiên không dám gượng ép, nhưng đối với người đã giữ giới không giết hại làm sao có thể không ăn chay. Câu chuyện bán công ăn chay lập tức bất mạng chích trong An Sĩ Toàn Thư. Huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc có người họ Vương ăn chay trường được 3 năm, bỗng nhiên thân thể bị ghẻ lở, đau đớn không thể chịu đựng nổi, do đó sinh tâm thoái thất, không tin vào công đức của việc ăn chay. Có người bạn của họ Vương đến thăm bệnh và an ủi rằng anh là người ăn chay chắc chắn sẽ được chư Phật gia hộ. Họ Vương nói, tôi ăn chay đã 3 năm, nay lại chịu nghiệp báo sâu ác như thế này, xem ra ăn chay nào có ích lợi gì. Người bạn liền nói rằng, nếu anh không muốn ăn chay nữa, anh có thể bán công ăn chay của anh cho tôi được chăng? Họ vâng hỏi, bán như thế nào? Người bạn nói, cứ mỗi ngày anh đã ăn chay trị giá 1 phân bạc, cộng cả 3 năm, anh sẽ được 10 lạng 8 cân bạc. Họ vương nghe như vậy mừng lắm, liền viết giấy bán rồi nhận đủ tiền, dự tính hôm sau sẽ thôi không ăn chay nữa. Đêm ấy nằm mộng thấy hai con quỷ đến mắng rằng mạng sống của ông lẽ ra đã dứt từ 10 tháng trước, nhờ ăn chay trường mới kéo dài được đến hôm nay. Nay ông bán công ăn chay, vậy tính ra ông đã sống vượt quá số năm đáng sống rồi. Mắng như vậy rồi, lập tức muốn xông vào bắt dẫn đi. Họ vương văn này xin chậm cho một đêm, nên sẽ trả lời tiền cho bạn và phát quyền ăn chay trường như trước. Hôm sau họ vương nói với người bạn kia đòi lại giấy bán công ăn chay. Người bạn nói, ngày hôm qua lúc mang về tôi đã khấn chức bằng Phật mà đốt giấy đi rồi. Họ vương hết sức hối hận về việc ấy. Quả nhiên sau đó thì tạ thế. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ làm lễ phóng sanh, con xin cùng thỉnh đại chúng cùng chắp tay đi làm lễ phóng sanh. Giới hương, định hương, dưỡng huệ hương, giải thoát, giải tán, chiến hương, vô minh vân đài, biển pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền, đảm mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, nam mô hương, cúng dường Bồ Tát, ma ha tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Độ Xưa A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thì đến nay chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh, tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sinh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ bản thân xuất sanh sống chết gửi cho giao thất, may thay hôm nay các vị còn được tốt căn thiện lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp. Và giờ đây các vị được phát tâm quy tam bảo và sám hối nghiệp chứng và phát tâm niệm Nam mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức hương duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tình thủy biến xá tam thiên, tánh không bất đức lời nhân thiên, pháp giới quảng tân duyên, diệt tội tiêu kiên, hoa diệm hoa hồng liễn. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ma ha tát. Phù tử thủy già bất công đức thủy tài thiên dương, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cố dần, biến nhập tỳ lô hoa tàn giới, cả chuông vô sứ bất sư luân, thủy bất thị thủy diệu cực pháp thân, trần bất hiện trần phản tất tự kỷ. Nguyên trừ nơi ngoài để địch đàn chàng, giải cứu một di tác dương xuân, khuyết ứng ba nhi thành tịnh độ, sử vị đạo nơi ngoài, chúng dân vô trực quế tánh và mũ huyện tổng thanh lương. Bồ Tát lưu độ cam lộ thủy năng linh nhất đích, biến tập phương tinh chuyên cô ế tận tiêu trừ, phổ sám dương tất thanh tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiện Thủ Thiên Giảng Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hằng Ra Đa Na Đa Ra Dạ Dạ, Nam mô A Di Đà Bồ Đề Tát Đà Bà Dạ Ma Ha Tát Đà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Hằng Tát Bà Ra Bà Duy Số Đà Na Đà Tòa Nam Mô Tấn Kiên Là Đội Yên Môn A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thân Bồn Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Khẩn Chỉ Hê Rì Ma Ha Bà Đà Sa Mê Tát Bà A Ta Đầu Du Bà A Thị Dân Ma pha đa đầu đa đi ta ấn na ba lo he ca đê ca ra đê di he ri ma ha bồ đề tát đà tát ba ma ra mơ he mơ he đi đa dân cô lô in a mong đô lô va sa ya đê ma ha va sa ya đê đa ra đi đi ni ta va ra ya ra ma pha ma ra tưng đa ra sam vợ ra sa ra vợ sam vợ ra sa do hồ lô ma ra hồ lô he rì ta ra tưng rì to ro bồ đề yam bồ đề yam bồ đà yam bồ đà ya chi đề rì ya na ra gần chi đề rì sa ni na ba ya ma na ta ba ha Bà hà tấn đà dạ ta bà hà tấn đà chu nghệ thân bà ra dạ ta bà hà na ra cần chỉ ta bà hà ma ra na ra ta bà hà tấn ra tăng âm bồ khê gia ta bà ma hà tấn đà dạ ta bà hà giải kiết ra tấn đà dạ ta bà hà Đa ra cần chi bàn đa ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng ghi ra dạ ta bà ha nam mô hăng ra đa 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 dạ dạ nam mô a rì dạ bà lô yên đế thơ bà ra dạ ta bà ha tất điện đô bàn đa ra bàn đa dạ ta bà ha bàn đa dạ ta bà ha tất điện đô bàn đa ra bàn đa dạ ta bà ha. Này các loài chúng sanh kia, các người đã nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp tinh so cùng nguyện thiên chuyên điện Phật Di Đà. Cứng đời người bất thôi đề độ từng chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Bồ Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe đây những điều gì rằng các người chân lòng chân tụng lắm đến đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì. Sống đò đầy chớ thường đau khổ, lòng về sừng có đợi đường đâu, dù là bài chớ lần sau, lưới về tình bóng mốt cô thà mồi, tất cả bất cùng người phun đồng, lúc đó dù kia không ai thương, hồn còn vọng vốn nâu ra sông nồi, muôn vần trên này người cầm chân, mấy sao giờ có vị thiện nhân, cứu cho người được thoát thân. Vậy người kiềm hồi đồn quyên phần xong dốc lòng quyên pháp quy tăng hết lòng sớm hơi thương tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu đồ tội lỗi gốc là tham sân si, từ thân biển ý mà sinh ra hôm nay vô tâm xin sám hối. Này các loài chúng sanh quy phương lượng tu chung tông, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp đi dục chung tông, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng chung tông, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục, hôm nay các vị quy pháp không đọa ngạ quỷ, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng không đọa vạn sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Đa Bảo Như Lai, nam mô Diệu Sáng Thệ Như Lai, nam mô Quảng Bá Thệ Như Lai, nam mô Ly Bố Uy Như Lai, nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tịnh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tịnh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thừa thắng hành vô biên tấn vương giải hồi hướng phổ nguyện phẩm giới chư chúng sanh tôn vọng vô lượng quang Phật Sa Na. Nguyện đấng chứng huệ chân minh liều phổ nguyện tuệ chứng ta tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sinh thế vương tịnh độ chung của phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiên phổ ngộ vô sanh. Nguyện di thư công đức phổ cầm mưa chức thiên đàng đàng dư chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.